Thật ra thì trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ trước đây thì chúng ta đều biết là Mỹ đã tiến hành một cái cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc cùng với cái việc leo thang chiến tranh ở miền Nam. Và trong cả hai cuộc chiến tranh phá hoại này ấy, thì rõ ràng ấy, là mặc dù Mỹ đã gây ra những cái tổn thất rất lớn về sinh mạng cũng như là về môi trường và các cái cơ sở kinh tế, các cơ sở văn hóa ở Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì Mỹ đã không đạt được mục tiêu. Bởi vì mục tiêu của Mỹ lúc bây giờ ấy, là chia rẽ nước Việt Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam và biến miền Nam thành một cái quốc gia riêng biệt, thân Mỹ, nằm trong thế giới tự do và đối lập với phe Cộng sản. Bởi vậy cho nên là không từ bất cứ một cái thủ đoạn nào Mỹ đã tiến hành ở Việt Nam, kể cả những cái biện pháp chiến tranh ác liệt nhất. Tuy nhiên ấy, là những hành động chiến tranh của Mỹ thì các đời Tổng thống Mỹ là cái người hiểu biết nhất về hiệu quả của nó. Nó gây ra những cái tổn thất rất lớn về sinh mạng đối với con người Việt Nam, đặc biệt là đối với dân thường. Khi mà đánh bom vào các thành phố, các thị xã, thì Mỹ thừa biết ấy, đó không phải là cái nơi bố trí cái lực lượng quân sự của Việt Nam, càng không phải là cái nơi đặt tên lửa để mà chống chọi với máy bay của Mỹ trên không. Điều đó là người Mỹ hoàn toàn biết, các tổng thống Mỹ càng biết cái điều đó. Nhưng họ sẵn sàng dùng những cái phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, đó là máy bay B-52, mà lúc bây giờ thường gọi là pháo đài bay, ném bom hủy diệt thành phố cảng Hải Phòng và đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Và điều này thì ở thời điểm đó người Việt Nam cũng đã thấy rằng ấy, là Mỹ gây ra tội ác rất lớn đối với người Việt Nam, nhưng mà họ cũng không thể nào có thể đạt được cái mục tiêu chiến tranh của họ. Nước Mỹ cần phải rút ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam, cần phải từ bỏ cái cuộc chơi này, từ bỏ cái mục tiêu chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Đấy là cái xu thế mà có lẽ là không thể đảo ngược được đối với Mỹ kể từ cái năm Mậu Thân năm 1968. Bởi vì một khi họ đã phải tính đến cái việc rút quân viễn chinh khỏi Việt Nam, đã phải tính đến việc đến bàn đàm phán để tìm một cái lối thoát trong tranh dự, thì cái xu thế mà Mỹ thua trong cái Việt Nam, phải từ bỏ cái mục tiêu xâm lược Việt Nam là một xu thế không thể đảo ngược được. Tuy nhiên ấy, ở vào cái thời điểm mà Mỹ đã cam kết với Việt Nam rằng Hiệp định Paris có thể ký vào tháng 10 năm 1972, thì họ đã nghĩ đến một cái con bài cuối cùng, được xem là át chủ bài lúc đó, đó là sử dụng pháo đài bay B-52 đánh hủy diệt thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng. Lúc bây giờ thì Tổng thống Nixon cũng như là các cố vấn của ông hoàn toàn biết rằng cái cuộc tiến công này là không thể mang lại kết quả mong muốn. Bây giờ thì báo chí là công bố những cái tài liệu mật của Lầu Năm Góc và cho thấy rằng là bản thân Tổng thống Nixon lúc bây giờ cũng cho rằng cái chiến dịch ném bom Việt Nam năm 72 là vô tích sự, là sai trái, là không đạt được bất cứ một cái điều gì cả. Và mặc dù họ biết như vậy nhưng mà Tổng thống Mỹ vẫn làm vào cái thời điểm lúc bây giờ. Chắc chắn Tổng thống Mỹ biết rằng không thể mang lại cái kết quả như ông ta mong muốn, nhưng mà có thể lừa dối được dư luận Mỹ, bởi vì đây là cái lúc mà cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới sắp đến gần, và Nixon là người muốn tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai. Muốn như vậy thì ông ta muốn tạo ra một cái ấn tượng đối với nhân dân Mỹ, và tôi cho đây là một cái thủ đoạn lừa bịp nhân dân Mỹ nhiều hơn là để tiến đến một cái sự thay đổi về nội dung Hiệp định Paris. Thì cái điều đó là một cái sự lừa dối, một cái sự xuyên tạc rất là trắng trợn đối với nhân dân Mỹ nói riêng và cả nhân loại lúc bây giờ nói chung. Và đến bây giờ thì cái điều đó thì nó càng bộc lộ ra một cách rõ hơn khi mà các nhà báo Mỹ phát hiện thấy được những cái điều mà chính Tổng thống Mỹ Nixon lúc bây giờ đã thừa nhận rằng cái việc làm ấy là không có kết quả nhưng mà ông ta vẫn cứ làm. Và nó bày ra trước mắt tất cả mọi người rằng ấy, đó là một cái lời nói dối, và một cái lời nói dối ở đây là có chủ đích. Thì tất cả những cái điều như vậy thì có lẽ là càng ngày thì mọi người càng thấy nó sáng tỏ hơn. Tuy nhiên ấy, là từ một cái việc làm của Tổng thống Mỹ trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng nó không phải chỉ đem đến những cái tội ác man rợ đối với người Việt Nam lúc bây giờ. Nó không mang lại cái kết quả gì hữu ích đối với nhân dân Việt Nam cũng như là nhân dân Mỹ, mà nó chỉ gây nên cái thảm họa nặng nề hơn, để lại những vết thương chiến tranh lớn hơn đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng mà vì một cái lợi ích ích kỷ, vì một cái mục tiêu lừa dối dân nước Mỹ mà Tổng thống Mỹ cũng đã sẵn sàng làm một cái điều mà chính ông ta biết rõ là nó không mang lại được cái điều gì hữu ích. Nhưng mà từ đó thì chúng ta cũng thấy là phải chăng ấy là cái hành xử, cái tư duy của người Mỹ nó không được thật lòng. Với nhân dân Mỹ, họ có thể nói dối. Thì với nhân dân các nước khác, liệu rằng người Mỹ, những người cầm quyền ở Mỹ có thể nói thật được hay không? Đấy là cả một cái câu chuyện mà từ cái sự kiện Nixon ra lệnh nhánh bom vào Hà Nội, Hải Phòng năm 1972. Nó gợi ra cho chúng ta nhiều cái suy tư rằng những cái lời hứa, những cái lời nói của các Tổng thống Mỹ ngày nay có phải là hiện thực không? Có phải là cái điều người ta mong muốn không? Tôi xin lấy cái trường hợp chống lại phiến quân IS ở Syria, ở Iraq để làm ví dụ. Chúng ta đều biết là khoảng một năm nay, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây đã tiến hành không kích lực lượng IS, tức là cái nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nhưng mà nó không đem lại bất cứ một cái kết quả gì đáng kể, mặc dù họ có thể tiêu diệt được một vài cái vị trí, một số cái phương tiện chiến tranh, một số cái lực lượng về mặt sinh lực của phiến quân IS. Nhưng mà trên thực tế thì là qua các cái phương tiện truyền hình thì người ta thấy rằng là IS sử dụng rất nhiều ô tô, đặc biệt là xe Toyota, và đi lại thoải mái trên các đường phố, trên các con đường nối liền các cái tỉnh hoặc là các thành phố với nhau. Và điều đó chứng tỏ ấy, là cái việc mà người Mỹ không kích IS ấy, chưa hẳn là đã là thực tâm. Đấy không phải là một hành động thực tế. Trên dưới một năm người ta làm cái việc đó. Nhưng mà quân IS dường như không yếu đi mà lại còn có vẻ như là tăng lên. Chưa nói rằng Mỹ đổ tiền đổ của để xây dựng cái lực lượng chống đối lại cái chính quyền hợp pháp ở các nước Trung Đông, nhất là cái chính quyền của Tổng thống Assad ở Syria, một trong những cái chính quyền mà không thần phục Mỹ, không nằm dưới cái gậy chỉ huy của Mỹ, và được họ cho rằng ấy, những cái chính quyền như vậy là độc tài, họ gán cho rất nhiều cái danh hiệu xấu xa, và họ tự cho họ cái quyền là có thể thay đổi các cái chế độ chính trị ở những cái quốc gia như vậy. Mà cái trường hợp cụ thể chúng ta đang nói đến Syria, họ viện trợ cho những cái lực lượng gọi là đối lập, mà họ cho là những cái lực lượng này ấy, là những cái lực lượng họ khi viện trợ thì người ta nghĩ là để mà chống lại cái lực phiến quân Hồi giáo IS. Nhưng mà trên thực tế là viện trợ cho lực này là chống lại cái chính phủ hợp pháp đang tồn tại chính ở đất nước của họ. Nếu như mà nước Mỹ là một nước thực sự yêu hòa bình thì họ phải tìm một cái con đường khác, chứ không tìm một con đường vũ trang, bất chấp dư luận quốc tế, bất chấp cái luật pháp của thế giới, đặc biệt là hiến trương Liên Hợp Quốc. Bởi vì hành động can thiệp của Mỹ rõ ràng là hành động can thiệp vào một quốc gia độc lập có chủ quyền và không được một cái sự đồng thuận nào từ các nước trên thế giới, đặc biệt là từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà ở đây cái bài toán mà họ muốn giải quyết ấy, có lẽ là nhằm vào tiêu diệt cái chính phủ hợp pháp ở Syria nhiều hơn là tiêu diệt cái lực lượng IS. Thế nhưng mà trong những cái tuyên bố quốc tế, đặc biệt là tuyên bố với nhân dân Mỹ, thì họ luôn luôn dâng cao cái ngọn trồng cờ chống IS. Và cái thực tế trên dưới một năm, khi mà không IS mà lực lượng IS vẫn tồn tại, vẫn phát triển và còn ngang nhiên đi lại ngang dọc khắp mọi nơi bằng xe ô tô cỡ lớn giữa ban ngày như vậy, thì nó thể hiện rằng rõ ràng ấy là cái việc làm của người Mỹ là cái việc làm đáng phải đặt dấu hỏi nghi ngờ. Tôi nghĩ rằng là nước Mỹ là một nước rất là giàu có cái tiềm lực kinh tế, có tiềm lực quân sự vào hàng thứ nhất của thế giới, có trình độ khoa học công nghệ rất là cao, thì không có cái lý do gì mà không quân Mỹ với những cái phương tiện chiến tranh hiện đại, tinh xảo và đặc biệt là những vũ khí thông minh của Mỹ, không có ai nghi ngờ gì về sức mạnh của nó. Nhưng cuối cùng ấy thì họ lại không tiêu diệt IS. Và đặc biệt vừa qua, khi mà Liên bang Nga tiến hành tiến công bằng đường không, thì dường như chúng ta thấy là cái việc quân đội của IS không thể nào ngang dọc, tung hoành, đi lại và hoạt động một cách tự do nữa. Không còn cái cảnh ngồi trên ô tô phóng bạt mạng ở trên đường phố, cũng như là trên các con đường liên tỉnh hoặc là những con đường nối liền các thành phố ở những trong cái vùng mà lực lượng IS kiểm soát, hoàn toàn là biến mất. Và chính cái thực tiễn đó ấy, thì nó cho thấy rằng là rõ ràng là Tổng thống Mỹ đã nói dối nhân dân Mỹ cũng như nói dối nhân dân trên thế giới. Cái việc làm của họ không phải là nhằm vào đánh IS, không phải là để tiêu diệt cái lực lượng khủng bố IS, mà dường như họ đang hướng đến một mục tiêu khác. Và không ít người cho rằng ấy, là họ chính là những người đang muốn thổi bùng lên những cái ngọn lửa bất ổn định ở các quốc gia Trung Đông. Một số quốc gia trước đây với cái mà người ta gọi là mùa xuân Ả Rập. Và bây giờ là họ muốn xóa bỏ cái chính phủ hợp pháp tại Syria. Thì đấy là một cái điều mà rõ ràng từ cái thực tiễn mà Tổng thống Mỹ Nixon trước đây đã từng nói dối nhân dân Mỹ vì cái lợi ích của bản thân ông ta nhiều hơn. Cho đến bây giờ thì rõ ràng là Tổng thống Obama, cho dù là ông ta tuyên bố điều gì chăng nữa, nhưng tất cả cái việc làm trên thực tế của nước Mỹ tại Syria trên dưới một năm qua cho chúng ta thấy rằng là rõ ràng là Mỹ không nhằm vào mục tiêu chống IS và họ muốn làm một cái điều gì khác. Và dư luận không thể không cảnh giác trước những cái điều mà người Mỹ tuyên truyền một đằng nhưng mà lại làm một nẻo. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chính là những cái điều mà dư luận thế giới, lương tâm của mỗi một cái con người bình thường trên giới cần phải thức tỉnh rõ ràng hơn và cần phải thấy rõ hơn tất cả mọi cái việc làm của người Mỹ trong cái điều kiện hiện nay.